ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. 2015 nhằm ngày rằm tháng giêng của năm nay tại trường đại học North Bangkok, Đức quyền Tăng Vương của Phật giáo Thái Lan đã trao giải thưởng lãnh đạo Phật giáo xuất sắc thế giới cho trên 100 vị ở trong nước và nước ngoài. Thì chúng tôi được may mắn nằm trong danh sách của năm nay, và cái hội thảo để chào mừng cho lễ nhận giải thưởng đó đó có chủ đề, nhiều chủ đề mà chúng tôi chuẩn bị chia sẻ. Hậu hiện đại đó là một giai đoạn đánh dấu khi mà tính hiện đại về mọi phương diện, bao gồm kinh tế, giáo dục, văn hóa, đã trở thành là một phương diện của đời sống mà tất cả các cư dân của hành tinh đó có thể tiếp cận được, sử dụng được và trải nghiệm được với những cái tiện ích cao nhất mà con người có thể có. Các triết gia đặt ra khái niệm hậu hiện đại để giả thuyết về một cái bối cảnh mà khi mà ở một nơi nào đó hay là toàn bộ trên hành tinh này đó, sự hiện đại đã có mặt, thì lúc đó cuộc sống của con người sẽ như thế nào. Phần lớn chúng ta phấn đấu để đạt được cái tính hiện đại vì người ta nghĩ rằng đó truyền thống là một cái gì đó có khi trở thành một rào cản của hiện đại. Chưa được thế thì không, có những truyền thống tiến bộ còn hơn những cái mà chúng ta đang thể hiện trong giai đoạn hiện đại này. Và dĩ nhiên khi con người đạt đến cái giai đoạn và trình độ hậu hiện đại thì có nhiều truyền thống, trong đó đặc biệt là tâm linh của Đạo Phật đó, vẫn tiếp tục vượt trội hơn. Do đó đặt bối cảnh hoằng pháp trong hậu hiện đại đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó một giai đoạn mà việc hoằng pháp của chúng ta phải khác hơn hay có một cái gì đó đặc thù hơn cái giai đoạn hiện đại bây giờ, hoặc là những giai đoạn từ thế kỷ thứ 17 trở về trước cho đến thậm chí là vài thế kỷ trước Tây lịch. Hiện nay thì Phật giáo chỉ là một tôn giáo đứng thứ tư về dân số thế giới thôi. Phật giáo có mặt sớm hơn các tôn giáo phương Tây, cụ thể như Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, đến vài thế kỷ. Nhưng bây giờ đó, dân số Phật giáo lại không có nhiều như chúng ta đã nghĩ đó. Ở những nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc thì dân số Phật giáo đó chỉ chiếm không đáng kể. Riêng ở Mỹ thì chúng ta có khoảng gần 5-6%, mà vốn là những người châu Á di dân bằng con đường vượt biên, bằng con đường hợp tác lao động, hoặc là bằng con đường hôn nhân. Thỉnh thoảng có một số người đó là bằng con đường là ngoại giao chính thức. Đang khi ở Úc thì cộng đồng Phật giáo có mặt đó là 10%. Dân số nước này đó chỉ có khoảng 30 triệu, 10% tức là 3 triệu người, và họ cũng là cộng đồng di dân của châu Á định cư làm việc và sinh sống ở tại Úc thôi. có nhiều nước ở châu Âu tìm một tu sĩ Phật giáo đỏ con mắt. Trong số 56 quốc gia thuộc châu Phi đó, Phật giáo chúng ta chưa có được 20 tu sĩ đang sinh sống và hành đạo tại đây. Đang khi so với các tôn giáo mang tính toàn cầu đó, cụ thể như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hồi giáo đó, thì giáo sĩ và các giáo dân có năng lực làm đạo của họ đó có mặt trên các châu lục trước chúng ta đến nhiều thế kỷ. Và khi họ đặt chân đến những cái châu lục mới, trong đó có châu Á đó, cách đây khoảng 2 thế kỷ đó, thì họ đã trang bị kiến thức ngôn ngữ bản địa, tìm hiểu về văn hóa bản địa, nhằm giúp cho họ có thể thành công hơn trong việc truyền bá một tôn giáo mới. Năm 2000, Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đánh dấu đó là năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3. Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã trên toàn cầu đó sẽ đầu tư có phương pháp vào châu Á, để làm sao biến châu lục này trở thành là một châu lục mà người theo Thiên Chúa giáo là đại đa số. Tại đây đó thì họ có ba quan ngại lớn trong việc làm đạo. Thứ nhất đó, đó là số lượng tín đồ của đạo Bà La Môn tại Ấn Độ, của đạo Phật trên toàn châu Á và của đạo Nho Lão ở tại Trung Quốc là quá lớn. Và họ làm thế nào đó để thay thế dần cái tín đồ của họ vào trong ba tôn giáo này. Điều thứ hai, các tôn giáo vừa nêu được xem như là cái rào cản rất quan trọng mà Thiên Chúa giáo La Mã đó trong gần 2 thế kỷ qua nỗ lực bằng tài lực, vật lực, trí lực, nhưng thành quả họ đạt được đó là trên châu Á này chưa được 5% dân số theo tôn giáo của họ. Đó là một sự thất bại rất lớn nếu so cùng bối cảnh họ đầu tư kém hơn ở tại châu Phi, mà đại đa số châu Phi ngày nay đó là theo Thiên Chúa giáo. Thứ ba, khảo cứu thì họ nhận ra được những cái sai lầm về phương pháp luận. Đó là trước đây họ kháng cự các tôn giáo bản địa và loại trừ các tôn giáo bản địa để nhằm đưa Thiên Chúa giáo lên vai trò độc tôn. Và Việt Nam đó là một trong những nước điển hình qua biến cố năm 1963, nhưng nỗ lực đó đã được chứng minh là thất bại hoàn toàn và phản tác dụng trên toàn cầu. Phương pháp mới mà Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã áp dụng tại châu Á đó là lấy ngôn ngữ bản địa của châu Á, văn hóa bản địa của châu Á, tôn giáo bản địa của châu Á làm công cụ để phục vụ cho việc lý giải thần học, nhằm giúp cho giáo dân của họ tại châu lục này, châu lục lớn nhất, có dân cư đông nhất, sẽ dễ dàng hiểu được lời Chúa dạy. Và đồng thời bằng phương pháp và tiếp cận đó đó, họ kỳ vọng rằng tất cả các cư dân còn lại thuộc các tôn giáo khác nhau cũng dễ dàng cảm thông và một cái nhìn hoàn toàn mới về Thiên Chúa giáo trong bối cảnh hiện đại và hậu hiện đại. Dù hiện nay trên thế giới Phật giáo đã có mặt khoảng ở 170 quốc gia, nhưng con số đó chỉ là 0,0% thôi ở một số quốc gia. Còn Thiên Chúa giáo có mặt ở các quốc gia phần lớn là 5%, nói nơi như ở Việt Nam là gần 10%. Cũng với 2 thế kỷ tương đương, Phật giáo có mặt ở châu Âu và trên một thế kỷ có mặt ở châu Mỹ, gần 5 thập niên có mặt ở châu Phi. Con số của chúng ta là không đáng kể. Từ đó nó liên hệ đến phương pháp làm đạo của chúng ta, mà theo chúng tôi đó là chưa hiểu được cái gốc rễ văn hóa nơi mà đạo Phật đang có mặt. Chính vì thế mà sự tiếp nhận đạo Phật đó gần như là gặp rất nhiều các trở ngại khác nhau. Cho nên để góp phần chia sẻ những quan điểm về cách thức hoằng pháp trong thời hậu hiện đại đó, chúng tôi xin trình bày một số vấn đề như sau. Điều 1, tiêu chuẩn của nhà hoằng pháp tu sĩ. Nhà hoằng pháp tu sĩ là một khái niệm chúng tôi tạm sử dụng để chỉ cho các tăng và ni, bất luận trường phái hay là sơ môn pháp phái mà mình đang theo, cần phải hội đủ những tiêu chuẩn căn bản để nhờ đó đó việc truyền bá Phật pháp của chúng ta đó trở nên thành công. Trong nhiều thế kỷ qua, chúng ta thường đặt cái vai trò hoằng pháp cho các vị giảng sư, tức là những vị giảng sư mới là những người truyền bá Phật pháp đến cho quần chúng. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ. Tất cả mọi tu sĩ Phật giáo, dù tăng hay là ni, giới phẩm tỳ kheo ni, hay chỉ là thức somana ni, sa di ni hay là sa di, chúng ta đều phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để có thể làm công tác hoằng pháp được. Còn nếu như chúng ta không làm được công việc đó đó, chúng ta cũng không hơn được các cư sĩ tại gia. Mùa hè năm 1997, thiền sư Nhất Hạnh đến Ấn Độ lần thứ hai. Và thời điểm đó đó là lần đầu thiền sư Nhất Hạnh được thỉnh mời thuyết giảng Phật pháp tại một số trường đại học và một số viện nghiên cứu có đẳng cấp tại Ấn Độ, trong đó có thủ đô Delhi. Nhân dịp đó đó, chúng tôi mới xin phép được tiếp kiến thiền sư, và cùng đi với đoàn lúc đó thì có khoảng gần 20 tăng ni vào thời điểm đó. Thì trong buổi tiếp kiến thiền sư Nhất Hạnh đó, thiền sư có đề cập đến một khái niệm, đó là các tu sĩ thời hiện đại phải là kỹ sư tâm hồn. Và thiền sư giải thích rằng là kỹ sư đó là một người nắm vững về cấu tạo của các loại máy móc, có thể sửa chữa khi máy móc bị hư, có thể vận hành được máy móc để tạo ra các cái thành quả từ cái công nghệ máy móc này, nắm vững cái cơ chế của nó, vận hành của nó và ứng dụng của nó. Và áp dụng trong lĩnh vực tâm linh đó, thì mỗi tăng sĩ phải là kỹ sư tâm hồn, tức là nắm vững được Phật pháp và có thể chia sẻ Phật pháp cho những người hữu duyên với mình. Chúng tôi thích sử dụng từ bác sĩ tinh thần hay là bác sĩ tâm linh, spiritual doctor. Nếu mỗi một tăng sĩ trở thành một bác sĩ tâm linh á, thì chúng ta sẽ có chức năng chính là gì? Định được bệnh, nỗi khổ, niềm đau của các Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật. Sau đó chúng ta có đủ năng lực để cung cấp cho họ một cái to tâm linh, mà dựa vào đó làm theo chúng đó, thì bệnh nhân khổ đau đó sẽ có thể từng bước hồi phục được sức khỏe, tức là trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Vì là một bác sĩ tâm linh, cho nên một tăng sĩ đó phải có cái chức năng là định đúng được bệnh và cho to thuốc điều trị hết được bệnh. Hiện nay định bệnh không phải là chuyện quá khó khăn đối với số những chứng bệnh thông thường. Những chứng bệnh mới đó, do vì chưa có cập nhật, thì nhiều bác sĩ hoàn toàn không có kiến thức về nó, cho nên đó, xem rằng đó, bệnh nhân đó, hoàn toàn không có bệnh. Đến lúc mà bệnh nó trở nên nghiêm trọng đó, thì lúc đó bệnh nhân đã chết rồi. Bây giờ chúng ta cũng áp dụng tương tự rằng là dưới bàn tay của chúng ta biết bao nhiêu các bệnh nhân là khổ đau do thiếu ánh sáng chân lý và đạo đức dẫn dắt. Và cái công việc của chúng ta là làm thế nào để định đúng bệnh, rồi cung cấp cái phương pháp trị liệu đúng cách để cho người khổ đau đó là kết thúc được nó và trải nghiệm hạnh phúc. Nếu như chúng ta thất bại trong việc trị liệu khổ đau của quần chúng á, thì vai trò tâm linh của người xuất gia đó bị phá vỡ hoặc là chưa trọn vẹn. Theo chúng tôi, để trở thành một bác sĩ tâm linh thì người xuất gia cần phải hội đủ được 4 yếu tố. Thứ nhất, người xuất gia phải là một dịch giả. Khái niệm dịch giả mà chúng tôi sử dụng đó có ý nghĩa rộng hơn. Thứ nhất đó, là các tăng sĩ phải có kiến thức về một ngôn ngữ Phật học bao gồm Pali hoặc Sanskrit hoặc Hán cổ hoặc là Tây Tạng ngữ, để chúng ta có thể trải nghiệm được cái độ sâu kiến thức Phật pháp, và nhờ đó đó chúng ta mới có thể có những ứng dụng rất là thích hợp trong bối cảnh hoằng pháp mà mình sử dụng. Ngoài ra đó thì các tăng sĩ hiện đại này đó cần phải có được kiến thức ngoại ngữ mà tiếng Anh đó được xem là phổ biến nhất. Châu Âu có một chính sách giáo dục rất đặc biệt, bắt buộc tất cả các cư dân của họ đó ở tuổi thơ, từ mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3 đều phải học 3 ngôn ngữ. Dân châu Âu là tối thiểu là biết 3 ngôn ngữ, tiếng Anh là chắc chắn rồi. Rồi phải học thêm hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Bồ Đào Nha, hoặc tiếng Nga. Còn tiếng bản địa của họ là không tính. Cho nên dân châu Âu đó có lợi thế về truyền thông hơn các cư dân còn lại trên địa cầu này. Và chương trình học của họ là nó thống nhất với nhau về các ngôn ngữ vừa nêu, chứ không phải chỉ có nước A đào tạo mà nước B đó thì không có cái nước đó. Do đó những cư dân châu Âu khi mà đi xuất gia đó thì cái lợi thế của họ về ngôn ngữ cũng cao hơn là các cư dân còn lại. Biết được ngôn ngữ của thế giới như là tiếng Anh hay là tiếng Pháp đó, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với một cái mảng tri thức mà phần lớn các học giả nổi tiếng nhất trên thế giới đều sử dụng và đều truyền thông các tri thức của mình bằng cái phương tiện này. Cho nên chúng ta có cơ hội đó đào sâu vào cái mảng tri thức vô tận, và do đó chúng ta sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn và chúng ta dễ dàng thành công hơn trong việc làm công tác truyền bá Phật pháp. Thứ hai, mỗi tăng sĩ phải là một tác giả. Các tăng sĩ Phật giáo cần phải sáng tác và học được, hoặc dưới góc độ nghiên cứu Phật học chuyên sâu, trong sự so sánh đối chiếu với các ngành tôn giáo và triết học Đông và Tây, Cổ và Kim, hoặc là chúng ta có thể đủ năng lực để trước tác các tác phẩm Phật học ứng dụng mà nó đòi hỏi đến cái kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn là kiến thức lý thuyết được chúng ta tiếp nhận ở trên trường lớp. Bất cứ một lĩnh vực nào, từ cái cấp cử nhân trở lên đó, đôi lúc cái kiến thức thực tiễn chúng ta sử dụng đó nó khoảng chừng 10% thôi, còn kiến thức lý thuyết đó chúng ta phải học thêm 90% còn lại để nhằm làm cái kiến thức nền tảng rộng vững, để từ đó về sau này ai muốn đi chuyên sâu hay là nâng cao có đủ cái sức để chúng ta trở thành các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực. Cho nên 90% kiến thức được xem như là không có thực dụng đó đó vẫn có những giá trị nhất định của nó. Do đó chỉ lệ thuộc vào cái kiến thức học được ở trường lớp, chúng ta rất khó có thể thành công khi chúng ta làm đạo trong xã hội với nhiều cái khó khăn và thách đố trước mắt. Dù sau đây nữa, năng lực trước tác được hoặc là nghiên cứu chuyên sâu hoặc là ứng dụng, chúng ta đã mở thêm một cái nhịp cầu giúp cho giới trí thức lẫn giới bình dân có được cơ hội tiếp thu được Phật pháp. Gần như về hai phương diện này đó, dịch giả và tác giả đó, thì giới tu sĩ Phật giáo chúng ta trên toàn cầu chưa chiếm được 5%. Ở quốc gia nào chúng ta cũng gặp quá nhiều cái khó khăn trong việc đào tạo ra các học giả Phật học, các dịch giả Phật học. Có nhiều quốc gia đếm trên đầu ngón tay các nhân tài có đủ kiến thức để có thể trở thành một tác giả hoặc là một dịch giả. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các trường Phật học còn lại nói chung đều là những nơi trước nhất là đào tạo chúng ta có đủ năng lực để làm được hai công việc đó. Nhưng mà rất tiếc là từ khóa 4 trở đi đó, nay chúng ta đang ở khóa 10, thì số lượng các tăng sĩ tốt nghiệp cử nhân Phật học lại ít đầu tư vào việc trước tác và dịch thuật. Hầu như là các tăng sĩ trẻ có khuynh hướng đi vào các lĩnh vực khác thôi, còn hai lĩnh vực thuộc về cái sở trường và mặt mạnh để tạo một tu sĩ lên một cái hình ảnh trí thức đó, là gần như rất ít được quan tâm. Và có được quan tâm đó, thì rất ít khi được theo đuổi đến chốn để chúng ta có được những nhân tài Phật giáo đích thực. Thứ ba, các tăng sĩ phải là một nhà hoằng pháp. Khái niệm hoằng pháp được Phật giáo Việt Nam sử dụng ngày nay đó là chỉ cho việc truyền trao chân lý và đạo đức của Đức Phật cho Phật tử tại gia, những người không có cơ hội, không có đủ thuận duyên đến học Phật pháp tại các trường Phật học do những khó khăn nhất định tại các quốc gia mà đạo Phật đang có mặt, nhất là các quốc gia theo thể chế xã hội chủ nghĩa. Thì việc mà truyền bá Phật pháp cho quần chúng tại gia đó là gần như chỉ dưới hình thức là giảng đường của các chùa thôi, chứ không phải là trường lớp Phật học. Hoằng pháp đối với tu sĩ thì phải gồm luôn cả hai phương diện, đó là các tu sĩ tiêu chuẩn á, phải đủ năng lực để tham gia giảng dạy các trường Phật học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và thậm chí hậu tiến sĩ về sau này. Cái công việc đó nó đòi hỏi khó hơn ở chỗ đó, chúng ta phải trở thành những nhà nghiên cứu chuyên môn ở một mức độ là nhất định để có thể truyền trao các kiến thức sâu sắc hơn cho các thế hệ đàn em của mình là các tăng sĩ đang theo học ở các trường Phật học. Theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ trong vòng vài năm tới thôi, luật tôn giáo tại Việt Nam sẽ được áp dụng thay thế cho các cái quy định về tôn giáo trước đây của nhà nước dưới các hình thức là pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Khi luật tôn giáo đã bắt đầu có đó, thì việc thành lập các trường đại học mà thành phần lãnh đạo là giới tôn giáo đó sẽ tạo ra một cái cơ hội để cho giáo dục và đại học của các tôn giáo đó được phát triển tốt. Mà nếu như chúng ta không có một cái chuẩn bị từ bây giờ, trong vòng 5 năm nữa cái luật đó có mặt đó, thì chúng ta sẽ có thể bị bỏ thua rất xa so với lãnh đạo tôn giáo của Thiên Chúa và Tin Lành tại Việt Nam. Giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử thì dễ, vì chỉ đòi hỏi cái kiến thức ứng dụng thôi, không cần kiến thức nâng cao và chuyên sâu. Nhưng mà giảng dạy Phật pháp tại các trường Phật học đó, thì ngoài cái kiến thức ứng dụng, chúng ta đòi hỏi đến kiến thức học thuật. Và các tu sĩ Phật giáo đó đã trải qua trường lớp Phật học thì phải làm sao đạt được cái tiêu chí này, thì có thể thuyết pháp được và có thể giáo dục được. Chứ có nhiều người rất là giỏi về thuyết pháp nhưng mà kém về giảng dạy trường lớp. Có người thì khá về giảng dạy trường lớp nhưng lại kém trong vấn đề thuyết pháp cho quần chúng tại gia. Phải làm sao vượt qua các khó khăn này để chúng ta đủ tiêu chuẩn có thể giảng dạy cho tu sĩ đàn em của mình, và cũng có thể giảng dạy cho các Phật tử để cho họ hiểu đúng được lời Phật dạy. Thứ tư, các tăng sĩ phải là một hành giả. Ngoài kiến thức về ngôn ngữ Phật học, ngôn ngữ hữu dụng cho nghiên cứu, năng lực thuyết giảng và năng lực giảng dạy, thì các tu sĩ Phật giáo phải là những người có kinh nghiệm về thực tập. Sự thực tập có bài bản sẽ giúp cho các vị tăng sĩ có một cái sự phát triển rất nhanh về tâm linh mà các thế hệ thầy tổ của chúng ta đó không may mắn như bối cảnh xã hội hiện đại, tức là sinh ra trong thời chiến tranh, các trường lớp Phật học phải bị đóng cửa, và hầu như các công việc đó là đấu tranh để duy trì và bảo vệ sự tồn vong của đạo Phật đó. Cho nên sự thực tập đó cũng gặp rất nhiều các trở ngại, đôi lúc là không được công khai, đôi lúc gặp nhiều cái trở ngại về tài chính, nhiều cái điều kiện khách quan làm cho việc học không được đến chốn, và việc tu đó cũng gặp nhiều cái thách tố nhất định. Và thời hiện đại này đó, chúng ta sống trong thời hòa bình, cái việc là tu tập theo các pháp môn hoặc là của Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là của Đạo Phật Đại Thừa là rất là thuận lợi. Do đó kinh nghiệm thực tập thực tiễn với các kết quả nhất định đó, sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được uy tín, và khi thuyết pháp dẫn kinh đó, chúng ta cũng truyền đạt được những cái kinh nghiệm thực tiễn đó để giúp cho người nghe đó có thể hiểu thấu đáo được Đạo Phật. Cốt lõi của thực tập Phật pháp như chúng ta đã biết, làm thế nào để giải phóng được các nỗi khổ và niềm đau và nguyên nhân dẫn đến chúng, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đó. Đó là bốn tên phiền não đầu sỏ mà việc khai trừ chúng ra khỏi não trạng, hành vi, lối sống, lời nói, ứng xử giao tế của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân đó, trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, và từ Bồ Tát trở thành Phật. Còn các cái phương pháp và thực tập chỉ là những công cụ thôi. Phương pháp ở đây chúng tôi muốn nói đến đó là phương pháp tứ diệu đế, và gọn lại là bát chánh đạo. 37 phẩm cho đạo đó không phải là khái niệm được Đức Phật đặt ra, mà do các vị tổ sư đó, đặc biệt là tổ sư Trung Quốc, tổng hợp lại những cái pháp số bắt đầu vào con số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 tiêu biểu nhất, và gom nó lại thành là 37 yếu tố. Thực ra đó, nếu chúng ta làm một cái thống kê thì trong 37 phẩm trợ đạo đó đã có nhiều cái yếu tố trùng lập. Ví dụ như niềm tin đó trùng lập cũng vài lần, rồi trí tuệ cũng trùng lập vài lần, tinh tấn cũng trùng lập vài lần. Cho nên bỏ đi các yếu tố trùng lập hết á, chúng ta không có con số 37 đâu, nó chưa được 30. Chính vì thế chúng ta có thể suy luận rằng là con số đó không phải do Đức Phật nói, vì nếu Đức Phật nói thì Ngài không nói trùng như thế, do các tổ tổng hợp lại thôi. Do vì tổng hợp cho nên nó có thể ngẫu nhiên trùng hợp. Còn các pháp môn mà được truyền bá tại Trung Quốc, cụ thể là 10 tông, Nhật Bản tiếp thu lại từ Trung Quốc phát triển thành 14 tông, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam tiếp thu từ Trung Quốc, chúng ta chỉ chọn được khoảng 3 tông, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Còn Phật giáo của Tây Tạng thì gồm có 4 tông Kim Cang Thừa, đó là một triển khai rất rộng và đặc thù của Mật Tông, và tiếp nhận trực tiếp từ Ấn Độ. Trong nhiều thế kỷ qua đó, chúng ta thường cho rằng là đây là các pháp môn hành trì. Trong số 84.000 pháp môn, Mà trên thực tế đó thì Đức Phật không có dạy 84.000 pháp môn. Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là Tứ Diệu Đế thôi. Còn vài chục ngàn bài kinh đó, ngoài kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta có thể liệt chúng, hoặc là trong cái nhóm nói về chân lý khổ đau, nói về nguyên nhân khổ đau, nói về chân lý Niết Bàn, nói về con đường đi đến Niết Bàn. Hoặc chúng ta có thể liệt và phân loại 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm vào trong Bát Chánh Đạo. Có những bài kinh Đức Phật nói về chánh kiến, chẳng hạn là kinh Đại Bát Nhã, nó thuộc về chánh kiến, tức là trí tuệ. Có những bài kinh Đức Phật nói về chánh niệm và chánh định, bao gồm tất cả các bài kinh về thiền. Trong đó có kinh Viên Giác của Đại Thừa, kinh Tứ Niệm Xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở của Trung Bộ, và tất cả những bài kinh hướng dẫn về Quan Nghiêm Tứ Hạnh, trong đó có phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Quan Nghiêm nhân dân. Nếu chịu khó phân loại như thế đó, thì toàn bộ các bài kinh có thể được chia nhóm, hoặc chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do đó khi truyền bá một là đạo Phật ứng dụng đó, chúng ta sẽ thấy là cái tác dụng hoàn truyền của nó đối với đời sống thực tiễn là rất cao. Và đây là bốn tiêu chí mà các tăng sĩ Phật giáo cần phải nỗ lực đạt được. Một học giả, một tác giả, một diễn thuyết giả và một hành giả đích thực. Thì tiêu chí này sẽ giúp cho các tăng sĩ trở thành là tu sĩ lý tưởng. Còn việc chứng đắc giác ngộ giải thoát đó là một cái câu chuyện dài. Đôi lúc đó, may mắn đó, thì trong một kiếp sống này, còn phần lớn đó, có thể trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Dù là thánh hay là phàm, các vị tăng sĩ mà nắm được bốn năng lực vừa nêu đó thì chắc chắn sẽ làm cho Phật giáo phát triển được thịnh vượng ở các châu lục, chứ không phải nay chỉ là cái thiểu số ở những nơi mà Phật giáo mới bắt đầu có mặt trong vòng 2 thế kỷ qua. Điều 2, Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ. Khái niệm Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ được Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sử dụng trong khoảng một thập niên trở lại đây, nhằm mở cửa tạo điều kiện cho giới cư sĩ trí thức được đào luyện trong khoảng một thời gian nhất định, trung bình là một tuần, tại các hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc của giáo hội, để khích lệ họ mạnh dạng hoàn truyền Phật pháp. Thay vì công việc đó trước đây đó chỉ dành cho các giảng sư nói riêng và rộng hơn là các tăng sĩ nói chung. Rất tiếc là sau 10 năm vận động và đào tạo đó, hiện nay thì Ban Hoằng Pháp Trung ương chúng ta vẫn chưa chính thức cấp giấy phép Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ cho bất kỳ một cư sĩ nào. Và chúng ta cũng chưa có các vị Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ chính thức để làm công việc đó như là cái kỳ vọng của giáo hội mong muốn. Các vị cư sĩ tại gia cũng chưa tự tin và mạnh dạn để làm công việc này đối với bạn bè, người thân và các thành phần xã hội mà họ có cơ hội sống với, tiếp xúc với, làm việc với. So với Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo đó, người cư sĩ Phật giáo chúng ta thua họ rất xa. Có nhiều tín hữu của đạo Thiên Chúa và Tin Lành tình nguyện sau khi tốt nghiệp cử nhân tại một trường đại học, không vội đi làm mà họ đi sang các nước châu Á và châu Phi để truyền niềm tin tôn giáo của họ. Họ học ngôn ngữ bản địa, họ tìm hiểu văn hóa bản địa, họ có thể đứng hàng ngày ở các vỉa hè, đường phố, công viên để quan sát, nhìn thấy những người nào đang thất thiểu, khổ đau, bế tắc, lang thang thì họ đến tiếp cận, họ tìm hiểu nguyên nhân của khổ đau, họ an ủi, họ dẫn dắt, họ dỗ về, họ nâng đỡ để giúp cho người đó đó, từ những người thuộc các tôn giáo khác hoặc là chưa có tôn giáo nào, dần dà trở thành tín hữu của họ. Về phương diện này đó thì Tin Lành là đứng số 1, kế đến là Thiên Chúa Giáo. Còn Phật giáo chúng ta là chưa có các cư sĩ Hoằng Pháp Viên mạnh dạn làm công việc đó. Sự ra đề của bài kinh Duy Ma Cập đánh dấu về cái nguyện vọng mà nếu đẩy khéo đó, nó trở thành như một cái phong trào để giới cư sĩ trí thức có thể tham gia vào công tác hoằng pháp. Theo Phật giáo Đại Thừa đó thì cư sĩ Duy Ma Cập còn giỏi hơn các vị thánh A La Hán, bao gồm 10 thánh đại đệ tử lớn của Đức Phật. Theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì mặc dầu cư sĩ Duy Ma Cập Viramkitti đó là có thật, nhưng cái năng lực được mô tả ở trong bản kinh mang tên của ông đó là chưa từng có trong lịch sử, và ông đã trở thành như một cái nhân vật được hư cấu để nói về cái vai trò đóng góp của giới cư sĩ về hoằng pháp thôi. Nhưng rất tiếc là khi mà hư cấu cái câu chuyện đó thì các cuộc đối thoại diễn ra giữa cư sĩ Duy Ma Cập và các vị thánh A La Hán đã làm cho Phật giáo Nam Tông có cảm giác là bị xúc phạm lớn. Tức là những vị đại A La Hán lỗi lạc nhất đệ tử của Đức Phật phải chào thua trước trí tuệ tuyệt vời của cư sĩ Duy Ma Cập. Nếu như cái câu chuyện đó nó được diễn ra giữa cư sĩ Duy Ma Cập và các cư sĩ theo Phật giáo Nam truyền, cụ thể như là cư sĩ Xá Lợi Phất, xin lỗi, cư sĩ Cấp Cô Độc, hay là cư sĩ Jivaka, thì có lẽ là cái câu chuyện này đó nó sẽ được lan rộng hơn, thậm chí là được Phật giáo Nam truyền chấp nhận dễ dàng hơn. Và do đó vai trò hoằng pháp của người cư sĩ tại gia đó đối với các quần chúng sẽ có thể được thuận lợi và thành công hơn. Trong một thập niên qua đó, chúng tôi thường kêu gọi các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông đó, để được giảng sanh Tây Phương thì phải nhớ đến năm tiêu chí: căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ; công đức lớn, phải làm rất nhiều các công đức bao gồm các Phật sự, từ thiện xã hội và thiện sự; tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tạo môi trường tu, đạo tràng tu, khích lệ người khác cùng tu, cùng hướng thượng, cùng cải thiện. Và thay vì mình phát nguyện là chúng tôi phát nguyện độ tặng chúng sinh hay là cầu cho tất cả chúng sinh, thì chỉ cần giới hạn lại thôi: mỗi một tháng tôi phát nguyện hướng dẫn một người chưa biết đạo trở thành Phật tử, Phật tử mê tín trở thành chánh tín, Phật tử thiếu hành trì trở thành hành trì, Phật tử chưa dấn thân trở thành dấn thân. Thì như vậy trong một năm đó, mỗi một cư sĩ tại gia đã độ được 12 người rồi. Nhân duyên tốt lớn đó là rất tích cực. Còn quán pháp âm đó, tức là biến dữ liệu ta bà thành chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền, và nhất tâm bất loạn là yếu tố thiền định, được thể hiện qua chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo. Rất tiếc là mô hình Tịnh Độ Tông ở trong kinh A Di Đà đó ít được các tu sĩ Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam khai thác. Người ta chỉ nhấn mạnh đến tính, nguyện và hành thôi. Còn cái nội dung cốt lõi của kinh A Di Đà đó ít được quan tâm đấy. Do đó nếu người cư sĩ tại gia mỗi một tháng mà độ được một người, dân số Phật tử tăng rất nhanh. Hiện nay đó, các nước Phật giáo Nam truyền có được cái thuận lợi đó là hễ cha mẹ làm Phật tử thì phần lớn con em sẽ trở thành là Phật tử truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những nước đi đầu về lĩnh vực này bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. chúng ta không thể tìm thấy cái phong cách tương tự đối với các nước theo đạo Phật Đại Thừa. Thì điều đó nó phản ánh là cái phương pháp làm đạo và hướng dẫn Phật pháp của chúng ta đối với Phật tử tại gia đó là còn thiếu sót rất lớn, chưa đạt được cái chuẩn là phương pháp mang tính bài bản để chúng ta có thể tạo ra một cái nền tảng vững nhằm giúp cho là mỗi thành viên trong một gia đình đều trở thành là Phật tử hết. Miến Điện có khoảng 60 triệu dân, diện tích đất của Miến Điện lớn hơn Việt Nam khoảng 2,5, và đó là nước lớn nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. 94% của nước này đó là những người theo đạo Phật. Tu sĩ của Miến Điện cũng thuộc về hàng nhiều nhất thế giới. Họ có 500.000 tăng sĩ và 200.000 ni, tạo thành là 700.000 tu sĩ trên toàn quốc. Họ có cái truyền thống xuất gia gieo duyên, không chỉ áp dụng cho người nam mà còn áp dụng luôn cho người nữ. Thì sau này những vị này không có tu nữa đó, thì đóng vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình, họ trở thành là cái vành đai bảo vệ văn hóa Phật giáo cho gia đình của họ. Cho nên từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, tính trung thành trong các gia đình của Phật tử tại Miến Điện là cao hơn các quốc gia còn lại. Còn đạo Phật Đại Thừa chúng ta bị một lỗ hổng lớn: vợ là Phật tử, chồng không có đạo; chồng là Phật tử, vợ là tín đồ của các tôn giáo khác; cha mẹ là Phật tử, con cái không theo Phật pháp; hoặc là con cái là Phật tử, cha mẹ nghiêm cấm. Chúng ta bị những cái tình trạng so le như thế rất nhiều là vì chúng ta ngộ nhận cái khái niệm tự giác là tự kỷ luật, tự ý thức. Đang khi cái tự giác ở trong thuật ngữ Phật học đó là giác ngộ do thực tập bát chánh đạo mà mỗi người phải tự nỗ lực làm lấy. Từ đó rất nhiều gia đình Phật tử đánh mất cái trách nhiệm thiêng liêng trong việc hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Khi tuổi ấu thơ được cha mẹ dẫn dắt đi chùa đó và chính thức làm đệ tử Phật, thì các cháu lớn lên về sau này đó không thể bỏ đạo được. Đó là cách thức mà Phật giáo Nam truyền lạc và các tôn giáo khác làm. Đang khi các nước theo đạo Phật Đại Thừa hầu như bỏ qua cái khuynh hướng quan trọng này. Khi để chúng lớn trưởng thành rồi, chúng đã có quá nhiều cái hướng lựa chọn, chúng đã mất cái thói quen tôn giáo từ nhỏ, cho nên đó, chúng ta phải mất đến vài ba tháng thuyết phục. Có khi đó để độ một người theo Phật giáo chúng ta phải mất đến vài năm. Còn huấn luyện từ nhỏ chúng ta không phải mất cái công việc đó. Do đó phải làm sao đào tạo ra các vị hoằng pháp như cư sĩ. Mơ ước của chúng tôi là đến một lúc nào đó, mỗi một ngôi chùa trong tổng số trên 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc Việt Nam đều có các lớp giáo lý mà người đứng lớp phải là các hoằng pháp viên cư sĩ. Cái lớp quan trọng nhất là vị trụ trì hướng dẫn. Ví dụ như chúng ta có tất cả là 4 lớp giáo lý, thì người tốt nghiệp xuất sắc của lớp giáo lý 4 có thể dạy cho học viên giáo lý 3, người tốt nghiệp xuất sắc giáo lý 3 có thể dạy cho học viên giáo lý 2, người tốt nghiệp giáo lý 2 có thể dạy cho học viên giáo lý 1. Thì trong mỗi một cái khóa học như vậy đó, có vài lần thầy chủ đề xuất hiện ở những cái bài khóa quan trọng nhất. Và trong mỗi tháng như vậy đó, thầy chủ trì dầu tăng hay là ni trở thành là người lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất, hướng dẫn luôn tất cả các vị hoằng pháp viên cư sĩ này, để cho tất cả các cư sĩ tại gia đó đều tu học với sự hướng dẫn của thầy chủ trì, để nâng vai trò của tăng bảo lên vị thế cao nhất. Mô hình gia đình Phật tử ngày nay đó không được đón nhận ở miền Bắc và được đón nhận rất yếu ở miền Nam. Gồm hết tất cả các gia đình Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh chưa bằng được một huyện ở tại miền Trung, đặc biệt như là tỉnh Quảng Trị. Điều đó cho thấy là chúng ta phải đánh giá lại cái vai trò tu sĩ ở trong cái thể chế gia đình Phật tử. Gần như tu sĩ chỉ là mà cố vấn giáo hạnh thôi, chứ không phải là người hướng dẫn. Các huynh trưởng mới là người hướng dẫn, cho nên vai trò của tăng bảo đó bị giảm dần đi. Chính vì thế, có lẽ nó là một trong những lý do tế nhị mà rất nhiều tu sĩ làm trụ trì chùa đã không hưởng ứng, đã không hỗ trợ, đã không khích lệ và đã không nuôi dưỡng mô hình gia đình Phật tử tại chùa mình. Từ năm 2007 đó, mô hình là câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ do chúng tôi làm cố vấn tinh thần đó, là nhấn mạnh đến vai trò của tăng bảo đối với giới trẻ. Các thầy các sư cô lúc đó đang học khóa 6, về sau này mở rộng thêm khóa 7 cùng tham gia, trở thành một cái khuynh hướng nhập thế mà các vị tu sĩ đó hướng dẫn trực tiếp giáo lý cho các đệ tử của mình tại các chùa ở vùng sâu vùng xa và những nơi hữu duyên. Chúng ta phải đào luyện làm sao để cho các cư sĩ có thể làm được công việc này, thì lúc đó các vị thầy trụ trì đó sẽ làm những vai trò quan trọng hơn mà vẫn quán xuyến được, nắm bắt được, lãnh đạo được các hoạt động giảng dạy Phật pháp tại ngôi chùa của mình. Chúng tôi có may mắn đi gần hết nước Việt Nam, thuyết giảng ở nhiều chùa, và cũng may mắn là tu sĩ cho đến thời điểm hiện nay thuyết giảng ở hải ngoại nhiều nhất, thuộc các chùa có bối cảnh giáo hội thuộc 11 giáo hội khác nhau của cộng đồng Việt Nam. Theo tổng kết sơ bộ của chúng tôi đó, thì hầu như là ngay cả ở trong nước hay nước ngoài, số lượng có các chùa có thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia là quá ít đi. Nhiều tỉnh thành lớn ở trong nước Việt Nam, tỉnh hội chưa có được một giảng đường cho Phật tử. Họ chỉ có những khóa tu bát quan trai giới vào những ngày sóc phẩm. Và như vậy là các Phật tử tại gia bị bỏ đối về Phật pháp trải qua nhiều thế kỷ. Họ đối giống như là sa mạc, gọi là thiếu nước vậy. Và bất cứ một cái nỗ lực tưới nước nào trong sa mạc đều tạo ra sự bốc khói, nó bốc hơi liền ngay lập tức, là tức là không thấm bén vào đâu hết á. Nếu so sánh các chùa chúng ta với các nhà thờ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành và Hồi giáo đó, chúng ta thua họ rất xa. Tại các nhà thờ đó, chủ nhật nào các vị linh mục cũng được yêu cầu như một sự bắt buộc giảng dạy giáo lý 30 phút cho tín hữu của họ. Còn phần lớn các chùa chúng ta là không làm công việc này, cho nên cư sĩ Phật tử chúng ta bị mù chữ Phật pháp tập thể trải qua nhiều thế hệ khác nhau, đến ngày nay cũng như thế, dù là trong thời hiện đại. Và nếu chúng ta không khắc phục cái yếu kém này đó, thì trong thời hậu hiện đại chúng ta lại tiếp tục rơi vào cái hoàn cảnh tương tự. Và do đó chỉ cần có một cái nỗ lực gọi là cải đạo thông qua con đường hôn nhân, cải đạo thông qua đường hỗ trợ kinh tế, nhiều Phật tử chúng ta sẽ bỏ đạo Phật gốc để trở thành tín hữu của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành hay là tín đồ của đạo Hồi giáo. Chuyện đó là không khó khăn lắm, bởi vì căn bản là Phật tử hiểu Phật pháp quá kém, cho nên chỉ cần bị dụ dỗ và cải đạo là họ có thể mất gốc rễ rồi. Còn người hiểu Phật pháp vững thì không thể nào làm công việc đó được. Cho nên phải làm sao nhấn mạnh đến cái phong trào Hoằng Pháp Viên cư sĩ. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là các thầy các sư cô tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên toàn quốc nói chung đó, nên trở thành những người đi tiên phong về lĩnh vực này. Vì những con chim lẻ loi không thể tạo thành mùa xuân được, chúng ta phải tạo thành một cái phong trào mạnh. Điều 3, mô hình là tu học cho Phật tử tại gia. Trong truyền thống trải qua nhiều thế kỷ đó, khóa tu tại các chùa phần lớn là bát quan trai giới. Theo chúng tôi, đó là một cái khóa tu hoàn toàn không thích hợp cho Phật tử tại gia. Vào thời của Đức Phật đó, bát quan trai giới là một cái khóa tu nhằm tìm ra các hạt giống có năng lực xuất gia để huấn luyện họ trở thành các vị xuất gia đích thực, hoặc là gieo duyên cho người tại gia xuất gia được 24 giờ để trải nghiệm cái sự thiêng liêng của đề tu. Bởi vì trong Bát Quan Trai Giới có những quy định không quan hệ tình dục trong một ngày, không sử dụng trang sức phẩm, không ăn sau giờ trưa, không ngủ ở giường cao rộng lớn. Thế đó là những thói quen sinh hoạt mà người xuất gia đã trải nghiệm nhằm làm giảm thiểu các ham muốn của thân thể. Mà ham muốn của thân thể phần lớn nó phục vụ cho nhu cầu của tính dục là nhiều. Do vì truyền bá đồng loạt phương pháp Bát Quan Trai Giới cho nên người tham gia khóa tu đó phần lớn là những người già. Rồi chúng ta cường điệu theo phương pháp của Trung Quốc rằng là tu Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm đó được rất nhiều các công đức và phước báo, cho nên nó làm cho người ta mê phước báo và đi theo khóa tu này, chứ ta cũng chẳng cần phải hiểu cái gì. Do đó giới trẻ không có cơ hội tham gia, họ quay lưng với đạo Phật. Năm 2006 khi Hòa Thượng Thích Trí Quảng chủ trương khóa tu tại chùa Phổ Quang, chúng tôi được chọn làm tổng điều phối. Chúng tôi đã đề trình Hòa Thượng đặt tên khóa tu là Một Ngày An Lạc. Lúc đó có những cái khó khăn khách quan vì các Hòa Thượng lãnh đạo lúc đó chưa đồng thuận với khóa tu này. Và cái ngày khai khóa đầu tiên đã có gần 1.000 người tham dự. Trong số đó hết phân nửa là những người mù và khiếm thị, do chúng tôi vận động vì sợ khóa tu vắng. Mấy khóa tu sau đó nó tăng dân số lên, đôi lúc là 1.200, 1.300, 1.500, 1.400. Một ngày an lạc đó thì nó không có đặt nặng về vấn đề tiếp nhận giới pháp như là Bát Quan Trai Giới, mà người tham dự khóa tu đó có cơ hội đó vừa niệm Phật tụng kinh, nghe buổi sáng là hai giảng sư, một vị giảng sư lão thành là các hòa thượng tên tuổi, rồi kế đến là một vị giảng sư trẻ là ứng dụng cái đề tài đó trong đời sống thực tiễn. Hiện nay sau 7-8 năm trôi qua đó thì mô hình này vẫn còn được giữ gìn. Buổi chiều là quán bắp Phật pháp cùng cái đề tài mà buổi sáng đã được nghe thuyết giảng. Trung bình là có 3-8 giảng sư được thỉnh mời để chia sẻ các câu hỏi thắc mắc của quần chúng nhằm đào sâu vào một cái chuyên đề nhất định nào đó, giúp cho người tu học có thể hiểu thấu đáo hơn, tích cực hơn. Hiện nay thì mô hình khóa tu một ngày an lạc, hoặc có nơi gọi tắt là khóa tu an lạc, đã được nhân rộng ở trên 40 tỉnh thành rồi. Có lẽ trong 10 năm tới chúng tôi tin rằng nó sẽ có mặt ở 64 tỉnh thành của Việt Nam. Đến với khóa tu này đó, phần lớn vẫn là giới trung niên, giới trẻ vẫn còn rất ít. Mặc dầu nội dung khóa tu rất là hấp dẫn, nhưng mà giới trẻ đó vẫn chưa có được cái sự thu hút nhất định, do vì từ nhỏ cha mẹ của coi Phật tử đó ít dẫn con em mình đi chùa, cho nên đến mà tham dự một ngày sinh hoạt như thế đó vẫn còn quá xa lạ với một số các thanh thiếu niên. Do đó đó theo chúng tôi là chúng ta cần phải truyền bá một đạo Phật nhân thừa thôi và thiên thừa, mà nói theo ngôn ngữ triết học đó là đạo Phật nhân bản cho người Phật tử tại gia. Đạo Phật pháp môn ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng truyền bá một đạo Phật giải thoát cho tại gia. Theo chúng tôi đó, tức là đặt ra một cái tiêu chí quá cao mà người Phật tử tại gia có nhón chân vối tay nó cũng không đạt được. Người xuất gia như chúng ta tu học có lý tưởng, có phương pháp, trọn thời gian với không gian chùa thích hợp, mà tu còn bị rớt đài, và chưa chắc ở trong một kiếp người có thể thành tựu được các cái quả tâm linh từ quả nhập dòng cho đến quả A-la-hán. Thì cư sĩ tại gia còn đời sống tính dục làm sao mà đạt được như thế? Cho nên trong các nước Phật giáo Nam truyền á, người Phật tử tại gia nó không được khích lệ giải thoát, họ chỉ được khích lệ phát triển lòng từ bi và tu học Phật pháp giữ năm điều đạo đức thôi, ủng hộ tăng đoàn. Cho nên đó, họ rất tôn kính tăng bảo. Tăng bảo đối với họ là một cái gì đó rất thiêng liêng. Còn các nước theo đạo Phật đại thừa đó, người tại gia nghĩ rằng là tôi cũng có thể giải thoát được, cho nên đôi lúc họ không đánh giá cao vai trò của tăng bảo nữa. Điều đó nó liên hệ đến cái nghi thức tụng niệm ở các chùa. Người tại gia và xuất gia sử dụng chung một nghi thức thì làm sao mà phân ra được cái cao và thấp, mà trên thực tế nó cần phải như thế. Người xuất gia phải cao hơn người tại gia chứ. Nếu mình sử dụng chung một nghi thức thì làm sao mình cao hơn họ được? Khuynh hướng của khóa tu một ngày an lạc đó, chọn những cái chuyên đề rất gần gũi với cuộc sống thực tiễn. Khóa tu một ngày an lạc ở tại chùa Phổ Quang đó diễn ra mỗi tuần chủ nhật. Một năm như vậy đó là khoảng 40 chuyên đề. Và chuyên đề nào nó cũng phải đi gắn liền với đời sống thực tiễn á. Cho nên cái trang web banhoapháp.com do chùa Giác Ngộ thiết lập đó, nó là nơi lưu trữ các bài giảng của khóa tu này của trên 40 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái dữ liệu tham khảo cũng khá lý thú. Kể từ năm 2006 đó, trang web của chùa Giác Ngộ.com nơi chúng tôi lưu trữ đại tạng kinh âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo và khoảng 3.000 bài thuyết giảng của chúng tôi trong vòng 13 năm qua đó, là một cái thống kê nhỏ đó, chúng tôi nhận thấy là những bài giảng về kinh, luật và luận, những bài giảng về những chuyên đề Phật học cao, số lượng người truy cập là rất ít, kiếm được 1.000 người là khó rồi. Còn những cái chuyên đề bình dân đó có thể là 50.000 người nghe, 70.000 người nghe là chuyện bình thường đó. Đó là chưa nói các trang web khác đó, họ phổ biến lại, họ đưa vào YouTube hay là Google này để trở thành những cái trang web miễn phí cho chúng ta phổ biến, không giới hạn dung lượng như là trước đây. Điều đó cho thấy đó, cái khẩu vị của người tại gia đó là ở mức độ vừa phải, nó thấp hơn rất nhiều và rất xa so với cái khẩu vị tâm linh của những vị xuất gia. Cho nên là nắm bắt được cái khuynh hướng này đó, chúng ta phải tách bạch rõ ràng cái đối tượng người tại gia càng phải tu nhân thừa thôi, hoặc là thiên thừa, còn đối tượng tu của người xuất gia là giải thoát, tức là nó cao hơn người tại gia một bậc, thì vai trò của tăng bảo mới được nâng lên. Thì hiện nay đó, các Phật tử đại thừa đó, đôi lúc đó họ cống cao ngã mạn, chống phá Phật cho tăng đoàn đó. Nhiều vị có trí thức nhưng mà xem tăng đi không ra gì hết. Chuyện đó khó tìm thấy tương tự ở các nước theo Phật giáo Nam truyền. Phật tử họ rất là thuần thành, làm thủ tướng hay là bộ trưởng, thậm chí là vua, công chúa, gặp các vị tu sĩ phải lại thôi. Dù tu sĩ đó là người phàm, chúng ta không thể tìm thấy khuynh hướng này ở các nước theo đại thừa, trong đó có Việt Nam. Ngay cả đất nước Miến Điện trong giai đoạn chủ nghĩa quân Việt gần 25 năm, thì lãnh đạo cao nhất của dân quân Việt lúc đó gặp tu sĩ cũng phải lễ lại. Cho nên việc truyền bá một đạo Phật thích hợp với cái khẩu vị của người Phật tử đó sẽ làm cho đạo Phật dễ được chấp nhận hơn. Điều 4, các tổ chức sự kiện, việc tu và học khi được tổ chức thường xuyên tại các chùa sẽ làm cho các Phật tử tại gia đó có một cái mối quan hệ rất là gắn bó. Các chùa muốn thu hút mọi thành phần của xã hội đã cần phải có những tổ chức sự kiện lớn, và có những cái nội dung hấp dẫn mà người tham dự nó phải đạt được những cái giá trị nhất định nào đó thì họ mới đến. Người tại gia họ thường đặt lên cái đầu tư và cái kết quả. Nếu tôi bỏ ra một thời gian nhất định đó, tham dự một cái khóa tu đó, một sự kiện đó, tôi được cái gì? Chúng ta không phải là chu cấp cho họ những cái thành quả hứa hẹn, mà chúng ta phải làm cho họ trải nghiệm được những giá trị đích thực. Cho nên chùa nào thường xuyên tổ chức các sự kiện, bao gồm mà các khóa tu, rồi giảng kinh, thuyết pháp, rồi Phật sự, rồi từ thiện, rồi hoạt động văn hóa, vân vân, thì quần chúng thường đến ở những chỗ đó đông hơn là những ngôi chùa còn lại. Chúng ta đừng sợ rằng là khi làm công việc đó thì các tu sĩ không tu được. Nên là chúng ta đang tu nhập thế, chúng ta phải dành thời gian nhất định, cắt bớt cái thời gian tu học của mình để phụng sự cho người tại gia. Bằng không là chúng ta thua xa các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác. Một linh mục ở trong một nhà thờ chuyên trách hết tất cả 7 bí tích, tức là 7 cái lễ lớn, bao gồm lễ báp tích, tức là lễ giống như quy y, rồi lễ cưới, lễ xuất dầu, lễ tang, vân vân. Tu sĩ nào cũng được huấn luyện một cách rất là bài bản các cái lễ hội đó. Còn phần cái chúng ta hầu như tại các trường lớp Phật học chúng ta không có huấn luyện về cái này. Cho nên đó, khi học ra đó, nhiều vị tu sĩ có bằng cấp rất là chuẩn, kiến thức rất là vững, nhưng khi làm đạo tại các chùa với tư cách là trụ trì hay phó trụ trì đó, chúng ta bị lúng túng vì mình có được huấn luyện qua cái này đâu. Chúng tôi không thích mô hình tu viện trong các từ hiệu Phật giáo. Mô hình tu viện đó làm cho chúng ta như này, biết tất cả những người tu trở thành là tu sĩ, suốt đời chỉ có biết lo tu thôi, chứ không có nhập thế. Một ngôi chùa có thể có 50, 100, vài 300 tu sĩ, nhưng mà làm Phật sự tại ngôi chùa đó cũng chỉ có đầu ngón tay thôi, thì số lượng còn lại làm cái gì? Tu cho mình dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng mà hơi uổng, tại vì chưa có chia sẻ giá trị sự tu đó cho quần chúng tại gia. Một ông linh mục hay là mục sư đã làm tất tần tật các công việc của một nhà thờ, người ta vẫn làm có hiệu quả, vì ta biết gắn kết người tín hữu vào cho những vai trò mà người xuất gia là thấy là không quan trọng để đầu tư vào, thì tín hữu của họ phụ trách hết. Mà muốn như thế thì mỗi ngôi chùa đó phải lập lên một cái đạo tràng, chúng tôi tạm gọi là đạo tràng Bát Chánh Đạo, lấy con số biểu tượng. Đạo tràng này gồm có 8 chúng. Trước nhất là chúng Ca Diếp, tập hợp những Phật tử lão thành. Thứ hai là chúng La Hầu La, tập hợp với thanh thiếu niên. Thứ ba là chúng A Nan, tập hợp với trí thức. Thứ tư là chúng Dược Vương, tập hợp với y bác sĩ. Thứ năm là chúng Diệu Âm, tập hợp với văn nghệ sĩ. Thứ sáu là chúng Hậu Cần, tập hợp những người tình nguyện và công quả. Thứ bảy là chúng Cấp Cô Độc, tập hợp những người mạnh thường quân, thích làm từ thiện. Và thứ tám là chúng Hộ Niệm, tập hợp những người thích đi làm công tác hộ niệm cầu an và hộ niệm cầu siêu. Mỗi một chúng như vậy tối thiểu phải có được 50 thành viên. Chúng ta phải giao chỉ tiêu cho các chúng trưởng đó, và thầy chủ trì phải là người lãnh đạo hết 8 chúng này. Mỗi khi tổ chức một sự kiện gì đó đó, thầy chủ trì chỉ cần alo những vị chúng trưởng này thôi, các vị chúng trưởng đó sẽ cử người đến để làm cái công việc chấp tác, công quả, rồi hậu cần, chuẩn bị, vân vân. Thì tu sĩ sẽ dành thời gian quan trọng nhất để làm các công việc tâm linh thôi, đó là khóa lễ, thuyết kinh, giảng kinh, hướng dẫn đó. Chứ hiện nay là các tu sĩ chúng ta đó, nhất là tu sĩ Phật giáo ở hải ngoại, chúng tôi thường gọi cái từ tiếu tiếu chút xíu đó, để làm hai vai trò. Thứ nhất đó, là tổng giám đốc, là lãnh đạo hết tất cả tất tần tật một ngôi chùa. Thứ hai là tổng vệ sinh. Sau khi tổ chức xong sự kiện đó, bà con về hết, tu sĩ đó ở lại quét dọn. Nếu không làm như thế, người ta không đi chùa. Như vậy cái năng lực của vị tu sĩ đó bị phí phạm vào những cái chuyện nó không cần thiết. Còn khi mình lập ra một cái mô hình đạo tràng có đủ 7 chúng, 8 chúng như vậy, chúng ta chỉ cần lãnh đạo cái người đứng đầu thôi. Những người đứng đầu đó sẽ lãnh đạo được các cư sĩ dưới chức của họ. Và để lãnh đạo việc đó, chùa phải có sổ bộ. Khi quy y, trong cái thẻ quy, trong cái phiếu đăng ký quy y phải có đủ các thông tin: ngày tháng năm sinh, tên tuổi, trình độ, nghề nghiệp, sở trường, nguyện vọng, vân vân, để chúng ta mới đánh giá rằng là ai có năng lực gì, có tiềm năng gì. Để khi có việc gì đó, chúng ta chỉ cần gỡ cái sổ bộ đó ra, chúng ta gọi họ, mời họ đến đóng góp. Về sau này khi các thầy các sư cô làm trụ trì đó, mà làm được như thế là khỏe lắm. Khi cắt một ngôi chùa, trùng tu một ngôi chùa, chúng ta chỉ cần gỡ sổ bộ ra, có đệ tử của mình làm xây dựng, có người làm sắt thép, có người làm cái gì đó, chúng ta đến họ, giá chúng ta lấy được giá gốc, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Và hầu như hiện nay các chùa là không hề làm sổ bộ. Và nếu có làm á thì nó không đủ chi tiết. Thời này nó phải có thêm số điện thoại di động, điện thoại bàn, email và trang web của họ nếu có. Phải tổ chức theo phương pháp đó đó, thì các vị tu sĩ đó sẽ dành thời gian quan trọng nhất cho những việc gần đến cái chất xám của họ thôi. Chứ hiện nay là tu sĩ chúng ta phải làm quá nhiều các sự kiện mà mình phải tự lăn xả vô mà làm, không có cư sĩ làm. Đó là một điều rất là uổng. Những khó khăn cần vượt qua đó là khi chúng ta nỗ lực làm đạo theo hướng vừa nêu đó, chúng ta sẽ gặp những rào cản nhất định. Rào cản thứ nhất đó, người ta cho rằng đó đạo Phật là đạo thực tập chứ không phải là đạo kiến thức hay là đạo sự kiện. Người ta sẽ phê phán, tấn công, chỉ trích rất là nặng. Chúng ta phải tập thói quen gọi là không nên bận tâm đến, và tiến tới phía trước với bản lĩnh và lý tưởng cao quý của mình để phụng sự. Thứ hai, người ta không khích lệ các tu sĩ có kiến thức cao. Và hiện nay trong nước cũng như nước ngoài đó, vẫn còn đó một cái mặc cảm đối với các tu sĩ có bằng cấp lớn. Và người ta nỗ lực cố gắng chứng minh rằng đó là không cần đi học người ta giỏi hơn các tu sĩ có bằng cấp. Phật giáo chúng ta có quá ít các tu sĩ có tri thức, có kiến thức. Và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy vong Phật giáo. Để làm ứng cử viên linh mục, các giáo dân á, của Thiên Chúa giáo tối thiểu phải có một bằng cử nhân thì mới được tiếp nhận vào trong đại chúng viện để học. Sau trung bình 6 năm tốt nghiệp cử nhân thần học, họ sẽ làm phó tế cho một nhà thờ được quy định trung bình là 6 tháng, và được đánh giá về nhân cách, phương pháp vân vân. Rồi sau đó có thi, một năm sau mới chính thức được tấn phong làm linh mục. Cho nên tuổi làm linh mục trung bình đó của Thiên Chúa giáo là khoảng 27-28. Cái đó là cái tuổi khá chuẩn. Và mỗi linh mục như vậy là có tối thiểu là hai bằng cử nhân rồi, một cử nhân Phật thần học, một cái cử nhân ngoài đời. Cho nên bằng kiến thức đó đó họ có thể khuấy nước lã lên hồ. Còn kiến thức tu sĩ chúng ta là quá thấp đi, chỉ là chuyên tu, không có học Phật pháp bài bản. Cho nên đôi lúc mình có hiểu biết nhưng mà không biết phải diễn đạt bằng cách nào, làm đạo bằng cách nào, và có tấm lòng chúng ta cũng khó làm đạo thành công. Do đó phải vượt qua rào cản. Thứ ba, khi mình làm thầy xuất gia cho các đệ tử, chúng ta phải thấy rõ không phải nhận đệ tử để biến các học trò của mình trở thành thị giả cho mình, mà phải làm sao đào luyện các học trò của mình trở thành là các vị tu sĩ có đủ được 4 năng lực: dịch giả, tác giả, diễn giảng giả và hành giả, để họ làm đạo như chúng ta vậy. Và phải làm sao giúp cho họ giỏi hơn mình. Kính thưa các thầy các sư cô, mặc dù nói hoằng pháp trong thời hậu hiện đại, chúng tôi không hề nói đến phương pháp gì hết, chỉ nói khái quát về những cái cách thức và mà việc chúng ta huấn luyện để đạt được đó sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn. Còn các phương pháp thì có thể dành cho một buổi khác. Chúng tôi rất kỳ vọng các thầy các sư cô tạo thành một nhóm có cùng lý tưởng, tạm gọi là nhóm hạt giống. Khóa 6, khóa 7 đó thì đi theo mô hình này khá tốt. Khóa 8, khóa 9, khóa 10 đó thì chúng tôi không có cơ hội nối kết nhiều. Khi mình liên kết với nhau thành một nhóm như vậy đó thì ít nhất là chúng ta không có cảm giác bị lẻ loi, đơn độc. Khi mà cái phương pháp làm của chúng ta nó hơi khác với truyền thống, chúng ta có thể gặp những cái rào cản nhất định, những cái khó khăn nhất định, những trở ngại nhất định, chúng ta mới đủ bản lĩnh để cùng với là nắm tay nhau vượt qua. Còn không khéo đó, theo dự đoán của chúng tôi 100 năm nữa thôi, ở châu Á này đại đa số sẽ theo Thiên Chúa giáo. Nếu như chúng ta tiếp tục làm đạo như cách thức chúng ta hiện nay thì trong vòng 50 năm nữa thôi, Phật giáo Việt Nam chỉ còn lại một thiểu số. Hiện nay chúng ta chưa có được 18% dân số theo Phật tử. Đó là thống kê chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ. Đó là con số quá thấp. Sau 22 thế kỷ đạo Phật có mặt tại Việt Nam. Còn Thiên Chúa giáo có mặt ở đây chưa đầy 2 thế kỷ mà họ đã có được 10% dân số rồi. Cái đó nó liên hệ đến phương pháp. Trong thời hiện đại này theo cái suy nghĩ của chúng tôi đó, cái cốt lõi của tôn giáo có giá trị tâm linh hay không, có giá trị thật hay không không quan trọng nữa, mà quan trọng là tôn giáo đó hay là các cá nhân lãnh đạo tôn giáo đó, đó tổ chức sự kiện như thế nào, mà tổ chức thành công không, có phương pháp không, tổ chức hấp dẫn, có phương pháp, có nội dung thì tự động quần chúng người ta kéo đến thôi. Còn ai kém về lĩnh vực đó thì chùa mình vắng tanh. Cho nên các tu sĩ thời hiện đại này, và nhất là thời hậu hiện đại, chúng ta phải có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện dưới đẳng cấp quy mô. Chẳng hạn như chùa Namakkai ở Bangkok của Thái Lan đó, chùa có 400 mẫu. Giảng đường của ngôi chùa này đó là lớn nhất toàn cầu, 1 triệu chỗ ngồi. Thiền đường của chùa này đó có 500.000 chỗ ngồi. Nhà vệ sinh ở trong chùa này có trên 8.500 buồng. Tổ chức sự kiện lớn ở đây đó là không dưới 1 triệu người tham dự. Đó là nơi mà tổ chức sự kiện Phật giáo lớn nhất thế giới. Lễ cúng dường trên tay của họ một lần như vậy đó là 100.000 người tu sĩ đấy. Còn lễ xuất gia gieo duyên vào tháng 4 sắp tới nè thì họ huy động là 300.000 cho đến 400.000 người xuất gia. Họ có 13.000 tình nguyện viên và chỉ có 2.000 tăng sĩ thôi. Họ có thể làm rất tốt các công việc đó, bài bản mà chúng ta hiếm thấy được ở chỗ nào có thể tổ chức tốt hơn. Đó là do tổ chức đó. Giáo hội của Thái Lan là không có tán đồng với cách làm đạo của họ, nhưng mà quần chúng và hoàng gia Thái Lan là ủng hộ họ hết mình. Tức là giữa cái truyền thống và cái hiện đại luôn luôn nó có cái mâu thuẫn với nhau. Thì đó là một cái ví dụ nhỏ cho chúng ta thấy, mặc dù ở đó các nhân vật lãnh đạo bao gồm chủ trì, phó chủ trì không phải là các vị hòa thượng lỗi lạc của Phật giáo Thái Lan, nhưng các sự kiện tổ chức khóa tu và những sự kiện khác liên hệ đến chùa này đó là không có nơi nào trên thế giới có thể ngang bằng, chứ đừng nói là cả toàn cái Phật giáo Thái Lan gộp lại. Điều đó cho thấy là cái kiến thức nó giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được các thành công về kiến thức tạo ra phương pháp. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ